Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thông qua kế hoạch tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và kế hoạch kiểm tra đê điều, hồ chứa nước năm 2019.
Trong nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số để chung sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.
Mặc dù đã nỗ lực triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm giảm nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuy nhiên đến nay, bảo hiểm xã hội thành phố vẫn có gần 900 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ dưới 3 tháng đến 24 tháng. Điều này đã gây ảnh hưởng đến các quyền lợi của người lao động. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên đã dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2019 cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Tân Lập. Trong số 9 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi, động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
Chiều ngày 7 tháng 6, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị thông qua kế hoạch tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch kiểm tra đê điều, các hồ chứa nước trong mùa mưa bão năm 2019. Theo kế hoạch, lớp tập huấn công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 6. Trong kế hoạch kiểm tra đê điều, hồ chứa nước sẽ gồm các nội dung: thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, chuẩn bị trang thiết bị ứng phó, bố trí nhân lực, kiểm tra hiện trạng an toàn của công trình hồ đập, thủy lợi, phương án bảo vệ, công tác quản lý, vận hành công trình. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị công tác kiểm tra sẽ thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6. Các địa phương có đê điều cần xây dựng báo cáo hiện trạng đê điều. Phòng Kinh tế, cơ quan thường trực hoàn thiện văn bản tham mưu thành lập đoàn kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đê điều, thủy lợi, các công trình hồ đập, các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả kiểm tra trong mùa mưa bão trên các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh thành phố. Cũng tại hội nghị, các đại biểu thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2019.
Vụ mùa năm nay, xã Thịnh Đức có kế hoạch gieo cấy 355 ha lúa để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Xã Thịnh Đức được Phòng Kinh tế thành phố triển khai chương trình hỗ trợ giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao. Theo đó, xã Thịnh Đức có 13 xóm đăng ký mua 950 kg thóc với số tiền được hỗ trợ trên 28,5 triệu đồng, gồm giống lúa thuần Hương Thơm Kinh Bắc và giống lúa lai như BTE, HT1, TH35. Các xóm được hỗ trợ giống lúa phải đảm bảo có các vùng sản xuất tập trung và chỉ sử dụng một giống nằm trong cơ cấu giống được hỗ trợ. Được biết, cùng với xã Thịnh Đức, thành phố có 13 địa phương được Phòng Kinh tế hỗ trợ về giá giống lúa thuần và lúa lai với tổng diện tích lúa được hỗ trợ 465 ha, mức hỗ trợ 30.000 đồng trên sào. Chị Nguyễn Thị Duyên, cán bộ khuyến nông xã Thịnh Đức cho biết, việc hỗ trợ giống lúa sẽ tránh được tình trạng cùng một cánh đồng gieo cấy nhiều loại giống lúa gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và thu hoạch lúa. Trong nhiều năm, xã Thịnh Đức đã triển khai thực hiện tốt mô hình cánh đồng một giống, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong gieo trồng, chăm sóc, góp phần tăng năng suất cây trồng.
Dự án xây dựng cấp bách khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên có quy mô 6,63 ha, 53 hộ gia đình cá nhân có đất ở và đất nông nghiệp thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 52 trên 53 hộ gia đình cá nhân. Hiện nay chỉ còn duy nhất hộ bà Gia Thị Nhe chưa nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị là 2,51 tỷ đồng và 300 m2 đất tái định cư tại khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng với lý do gia đình chưa nhất trí với diện tích thu hồi đất đo đạc thực tế là trên 1.209,4 m², nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.618 m². Để làm rõ và trả lời ý kiến của công dân, ngày 26 tháng 9 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định 7.698 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Gia Thị Nhe sử dụng đất tại phường Thịnh Đán với lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng diện tích đất theo quy định tại khoản 2, điều 106 Luật Đất đai năm 2013. Mặc dù đã được tuyên truyền vận động, mời họp đối thoại nhiều lần, nhưng gia đình bà Gia Thị Nhe và các thành viên trong gia đình bà vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Cụ thể, bà Gia Thị Nhe cư trú tại tổ 40, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ông Gia Tiến Lang, anh trai bà Gia Thị Nhe, là người được bà Nhe ủy quyền hiện cư trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Bà Phạm Thị Phú, vợ ông Gia Tiến Lang, cư trú tại xóm Sơn Tiến, xã Quyết Thắng. Bà Gia Thị Đậm, tên thường gọi là Đào, con gái ông Gia Tiến Lang, hiện đang là giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên. Ông Đào Thiện Hải, con rể ông Gia Tiến Lang, hiện đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng, đề nghị gia đình bà Gia Thị Nhe và các thành viên trong gia đình khẩn trương nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng cấp bách khu tái định cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Thái Bắc Hà có trụ sở kinh doanh tại tổ 7, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên; Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Thành Long tại tổ 28, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên; và Công ty cổ phần lắp máy chi nhánh Inco miền Bắc tại tổ 18, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đây là những công ty hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng các loại nhà, bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các công ty này đều nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, cả 3 công ty trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định. Tại Nghị định 129 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định thi hành thuế. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng bào dân tộc thiểu số có gần 10.000 hộ dân với trên 29.000 nhân khẩu. Trong nhiều năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác chăm lo và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào dân tộc thiểu số để chung sức xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
Xã Tân Cương, một trong những địa phương tập trung khá đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy thành phố, Tân Cương đã tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với đặc thù của địa phương. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Cương còn dưới 2%. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã Tân Cương đã xuất hiện nhiều tấm gương người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi. Điển hình như hộ gia đình ông Lê Quang Nghìn, dân tộc Ngái ở xóm Hồng Thái 2. Với diện tích trồng chè gần 1 hecta, nhờ cần cù chăm chỉ, lại biết ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng, chăm sóc và chế biến chè, nên sản phẩm chè của gia đình ông luôn có chất lượng tốt và bán được giá. Ông còn mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để sản xuất ra bột chè matcha, dùng cho ngành sản xuất mỹ phẩm và các sản phẩm đồ uống từ matcha. Từ cây chè, bình quân mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu về trên 1 tỷ đồng. Nhận xét về gia đình ông Nghìn, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Trong những năm qua thì ông Nghìn cũng như là gia đình thì cũng rất là tích cực tham gia các cái phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế và đặc biệt là trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới của xã thì gia đình ông Lê Quang Nghìn này rất tích cực tham gia. Thế và là một gia đình dân tộc thiểu số nhưng mà có cái kinh nghiệm sản xuất chế biến chè, và có thể khẳng định là gia đình ông cũng là một cái gia đình góp phần quan trọng để bảo tồn gìn giữ phát triển cái nghề sản xuất chế biến chè ngon của Tân Cương này. Thế và gia đình thì sống rất là hạnh phúc. liên tục nhiều năm vừa qua đều đạt gia đình văn hóa của xã Tân Cương chúng tôi.
Anh Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang là một trong những cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm cứ đi học tập, bồi dưỡng chính trị, trình độ chuyên môn tạo nguồn để phát triển. Vì vậy, anh luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học hỏi chuyên môn nghiệp vụ để cùng với cấp ủy phường Chùa Hang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã giao cho. Là cán bộ trẻ, anh luôn phát huy có nhiều đổi mới trong cách làm việc và cùng cấp ủy phường lựa chọn những nội dung cấp bách có tính chiến lược lâu dài để thực hiện. Nên những năm qua, phường Chùa Hang trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố về lĩnh vực cải cách hành chính và trật tự xây dựng mỹ quan đô thị. Nói về việc tu dưỡng rèn luyện của bản thân, anh Vi Tân Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang cho biết.
Là cán bộ người dân tộc thiểu số, được sự quan tâm, tín nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và của nhân dân, thì bản thân tôi luôn tích cực trau dồi về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và tích cực học tập cả về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt cái nhiệm vụ điều hành kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và góp phần là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của thành phố.
Có thể thấy, từ sự quan tâm thực hiện các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước nói chung và Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên nói riêng mà đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn đoàn kết, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng cao, hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội vùng dân tộc thiểu số được chăm lo, củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019 với những mục tiêu và nhiệm vụ rõ ràng nhằm củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, nguyện một lòng đi theo Đảng và tin vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Ngày 3 tháng 6, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh do đồng chí Trần Cơ Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ 2 năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 6. Với sự tham dự của 150 đại biểu chính thức. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất đã cơ bản được hoàn tất theo đúng tiến độ và quy định hướng dẫn của Trung ương và tỉnh.
Chiều ngày 4 tháng 6, đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Tính đến ngày 3 tháng 6, dịch tả lợn châu Phi đã lây lan ra 23 xã phường của thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trên 4.000 con với tổng trọng lượng là trên 240 tấn. Hiện nay dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan, gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến môi trường. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các xã phường coi đây là chiến dịch cần thực hiện triệt để với phương châm chống dịch như chống giặc. Để làm tốt điều đó, cần cả hệ thống chính trị từ địa phương đến thành phố vào cuộc để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Đối với công tác giết mổ, đồng chí đề nghị Phòng Kinh tế hướng dẫn chi tiết để các địa phương xử lý, phối hợp thực hiện việc kiểm soát giết mổ, bán sản phẩm thịt lợn nhỏ lẻ không được kiểm soát. Trong công tác tiêu hủy phải đúng quy trình, với những nơi có nguy cơ cao thực hiện phương pháp chôn lấp tập trung phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 6 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp thông qua kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. Nội dung kế hoạch tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức và huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Thành lập hai đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện thí điểm giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lọc đường trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ. Trên cơ sở thảo luận dân chủ và thẳng thắn, các đại biểu cơ bản thống nhất về kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn.
chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong chuyên mục này, phần đầu chuyên mục mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã nỗ lực triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm giảm nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuy nhiên đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố vẫn có gần 900 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ dưới 3 tháng đến 24 tháng. Điều này đã gây ảnh hưởng đến các quyền lợi của người lao động.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên được Bảo hiểm xã hội tỉnh giao chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội trên 803 tỷ đồng. Tính hết tháng 5 năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của trên 1.713 đơn vị. Trong 5 tháng đầu năm, mặc dù Bảo hiểm xã hội thành phố đã nỗ lực trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng số đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ dưới 3 tháng đến 24 tháng là gần 900 doanh nghiệp với tổng số nợ trên 23 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 50%. Được biết, để làm tốt công tác thu nợ, Bảo hiểm xã hội thành phố đã có kế hoạch thu nợ cụ thể đối với từng đối tượng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với đơn vị sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, công tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Vũ Quang Vinh, tổ trưởng tổ thu bảo hiểm xã hội thành phố chia sẻ.
Khó khăn với cán bộ thu đối với các đơn vị lợi, thường thường những đơn vị trì, thường thường người ta hay trốn, người ta không ở nhà để đối chiếu. Hoặc là xuống đến nơi thì người ta cũng không ở nhà, người ta tiếp và để người ta thực hiện với cái việc đối chiếu với mình.
Trong số các đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, có những đơn vị có trên 20 lao động. Nhiều lao động có số năm đóng bảo hiểm xã hội gần 20 năm nhưng vẫn đang nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian dài. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến người lao động trong hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Điển hình như công ty cổ phần gang thép Gia Sàng hiện có 21 lao động được đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó có 17 lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ 10 năm trở lên, 6 người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên 17 năm. Tuy nhiên, đơn vị này đã nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 20 tháng với số tiền nợ và lãi gần 400 triệu đồng. Việc các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội là vi phạm pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Đó là người lao động không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như chế độ ốm đau, thai sản, chuyển đi, chuyển đến, v.v. Trên thực tế, có người lao động có thời gian làm việc trên 20 năm. Tuy nhiên, do đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trong thời gian dài nên ảnh hưởng đến việc nghỉ chế độ của người lao động. Nói về những biện pháp bảo hiểm xã hội thành phố đã áp dụng để thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có thời gian dài, ông Nguyễn Bắc Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết.
Cái chuyên quản của chúng tôi phụ trách trực tiếp là phải xuống đến từng đơn vị đối chiếu và đôn đốc và số nợ. Đối với đơn vị khó quá rồi, đơn vị nó nợ kéo dài quá nhiều tháng rồi, thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để đưa vào thanh tra liên ngành. Nhiều năm nay chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với lại thanh tra thành phố, phòng lao động, công an thành phố, liên đoàn lao động để tổ chức thanh tra liên ngành, lập danh sách để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh để Bảo hiểm tỉnh có những cái biện pháp hỗ trợ và chỉ đạo, ví dụ như là thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành. Đó là những cái giải pháp mà chúng tôi đang thực hiện 6 tháng đầu năm và tiếp tục thực hiện trong 6 tháng cuối năm.
Cùng với những giải pháp mà Bảo hiểm xã hội thành phố đã và đang thực hiện để thu nợ bảo hiểm xã hội, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng cần phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động thành phố khởi kiện các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo công bằng trong thực thi các chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của người lao động. Cùng với đó, người lao động cũng có thể trực tiếp khởi kiện đơn vị sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội ra tòa để đảm bảo quyền lợi và lợi ích cho người lao động.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung liên quan đến chính sách hưởng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con. Cụ thể như sau, tôi đi làm mới đóng bảo hiểm xã hội được một tháng, vợ tôi không đóng bảo hiểm xã hội. Khi vợ sinh con, tôi có được nghỉ để chăm con và hưởng trợ cấp 2 tháng lương cơ sở không? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Khoản 2 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau. A. Chồng được nghỉ 5 ngày làm việc khi vợ sinh tự nhiên. B. 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. C. Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. D. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con. Điểm A khoản 2, điều 9, mục 2, thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH quy định về điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau. A. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, trường hợp bạn hỏi chồng đi làm mới đóng bảo hiểm xã hội được 1 tháng mà vợ không đóng bảo hiểm xã hội sinh con thì chồng được nghỉ chăm con tùy theo số con sinh ra và tình trạng sinh của vợ nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần 2 tháng lương cơ sở khi sinh con. Chuyên mục Bảo hiểm và cuộc sống xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi loại lợn, cả lợn nhà và lợn hoang dã. Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng với tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao với môi trường. Lợn khởi bệnh có khả năng mang virus trong thời gian dài, có thể là vật chủ mang trùng suốt đời. Do vậy, khó có thể loại trừ nếu để xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Đặc điểm của virus dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi có trong máu, cơ quan, dịch bài tiết từ lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có khả năng chịu được ở nhiệt độ thấp. Ở trong thịt lợn sống hoặc nấu ở nhiệt độ không cao, virus có thể tồn tại được 3 đến 6 tháng. Ở nhiệt độ 56 độ C, tồn tại được 70 phút. Ở nhiệt độ 60 độ C, trong 20 phút. Trong máu đã phân hủy được 5 tuần. Trong máu khô được 70 ngày. Trong phân ở nhiệt độ phòng được 11 ngày. Trong máu ở nhiệt độ 4 độ C được 18 tháng. Trong thịt dính xương ở nhiệt độ 39 độ C được 150 ngày. Trong giăm bông được 140 ngày. Đường lây truyền bệnh. Virus dịch tả lợn châu Phi lây nhiễm qua đường hô hấp và tiêu hóa thông qua sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật thể nhiễm virus như chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và thức ăn thừa chứa thịt lợn nhiễm bệnh.
Triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi có thời gian ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày. Ở thể cấp tính, thời gian ủ bệnh chỉ từ 3 đến 4 ngày. 1. Thể quá cấp tính. Lợn chết nhanh, không biểu hiện triệu chứng lâm sàng, hoặc lợn sẽ nằm và sốt cao trước khi chết. 2. Thể cấp tính. Lợn sốt cao 40,5 đến 42 độ C. Trong 2 đến 3 ngày đầu tiên, lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm trong đống, thích nằm chỗ gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường. Một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, đa phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1 đến 2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, thở gấp, khó thở hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy, đôi khi lẫn máu hoặc có thể táo bón, phân có chất nhầy và máu. Lợn sẽ chết trong vòng 6 đến 13 ngày hoặc 20 ngày. Lợn mang thai có thể xảy thai ở mọi giai đoạn, tỷ lệ chết cao lên 100%. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm virus thể mãn tính thường không có triệu chứng, nhưng chúng sẽ là vật chủ mang virus dịch tả lợn châu Phi trong suốt cuộc đời. 3. Thể á cấp tính. Lợn biểu hiện triệu chứng sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng, lúc giảm. Giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, ho khó thở, viêm khớp, đi lại khó khăn. Lợn mang thai sẽ xảy thai. Lợn chết trong vòng 15 đến 45 ngày. Tỷ lệ chết khoảng 30 đến 70%. Lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính.
Bệnh tích của bệnh dịch tả lợn châu Phi chủ yếu ở thể cấp tính. Xuất huyết nhiều ở các hạch, lympho, ở dạ dày, gan và thận. thận có xuất huyết điểm, lá lách to, có nhồi huyết, da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết, có nhiều nước xung quanh tim và trọng xoang ngực hoặc xoang bụng, có các điểm xuất huyết trên nắp thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong, túi mật sưng. Các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay chưa có vaccine phòng và thuốc điều trị được bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vì vậy, để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, cần thực hiện một số biện pháp cụ thể sau.
A. Khi chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi là giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất và quan trọng nhất. Thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các cơ sở, vùng chăn nuôi lợn, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ lợn và các sản phẩm của lợn bằng vôi bột hoặc hóa chất và vệ sinh cá nhân những người tham gia chăn nuôi. Hàng ngày thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn. Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kể cả hình thức cho, tặng của các tổ chức cá nhân và cư dân khu vực biên giới. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam. Tăng cường theo dõi, giám sát lâm sàng đối với các đàn lợn, kịp thời phát hiện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với lợn bị bệnh, nghi bị bệnh. Tuân thủ các quy định về quản lý, vận chuyển, kiểm dịch vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm của lợn. Đối với cơ sở giết mổ, chế biến thịt lợn, phải thực hiện lợn đưa vào giết mổ, phải có nguồn gốc rõ ràng. Nghiêm cấm không được giết mổ lợn khi nghi ngờ lợn có biểu hiện bị bệnh. Phải dừng ngay việc giết mổ, thông tin cho cơ quan chuyên môn biết để kiểm tra xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời.
B. Khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, thông tin kịp thời cho nhân viên thú y xã, phường, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất bất kể khi nào phát hiện lợn, các sản phẩm lợn nghi bị bệnh, nghi nhiễm mầm bệnh hoặc được vận chuyển nhập lậu, nghi nhập lậu. Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng. Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
C. Nguyên tắc tiêu hủy. Phải theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ưu tiên chọn địa điểm tiêu hủy tại khu vực chăn nuôi có lợn mắc bệnh hoặc địa điểm thích hợp khác gần khu vực có ổ dịch.
Để kịp thời ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đề nghị các tổ chức, cá nhân, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt lợn cần thực hiện nguyên tắc 5-0. 1. Không giấu dịch. 2. Không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết. 3. Không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết. 4. Không vứt xác lợn chết ra môi trường. 5. Không sử dụng thức ăn dư thừa trong chăn nuôi mà chưa qua xử lý nhiệt.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây, nên từ ngày mai khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày 9 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081 358 8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.